Chương 387, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Về phần Tiếu Trường Lâm có thể giữ vững hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn ta. Sau khi giải quyết xong Ân gia, đoàn người chân Trường An trực tiếp rời khỏi hoàng thành. Lúc này, tất cả mọi người trong đế đô đều đang theo dõi, cũng không ai biết rốt cuộc trong hoàng thành đã xảy ra chuyện gì sau khi Ân Thiên Tử xuất hiện. Cuộc đại chiến siêu cấp mà mọi người tưởng tượng đã không xảy ra mà chỉ hoàn toàn rơi vào im lặng, yên tĩnh như tờ rốt của bên trong đã xảy ra chuyện gì thế? Không biết, nhưng ta cảm thấy nhất định đã phát sinh chuyện gì đó rất lớn. Ngươi nói mấy lời này không phải rất vô nghĩa à? Ai mà không biết vừa xảy ra chuyện lớn, các ngươi nói xem, Trần Trường An sẽ thắng, đúng không? Hay là chúng ta đi xem thử đi? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Đó là hoàng thành, ngươi có thể vào được sao? Toàn bộ đế đô cũng đang thảo luận, mọi người đều muốn biết hiện tại hoàng thành đã biến thành như thế nào. Tuy nhiên, vào lúc này, đoàn người Trần Trường An cũng đã lặng lẽ rời khỏi đế đô. Ngay sau đó, tin tức Ân gia bị tiêu diệt, Tịnh Kiên Vương Tiếu Trường Lâm lên ngôi hoàng đế được chuyển ra ngoài Tịnh Kiên Vương. Tại sao lại là Tịnh Kiên Vương? Chuyện này, hóa ra hắn ta là người chiến thắng cuối cùng. Không, người chiến thắng cuối cùng là Trần Trường An mới đúng, vô thượng hoàng. Tiếu Trường Lâm quả thực có thủ đoạn thông minh. Tiếu Trường Lâm biết, với thực lực và nền tảng hiện tại của mình thì căn bản không thể giữ vững được hoàng triều Phụng Thiên khổng lồ như vậy. Hắn ta cần bối cảnh, cần một chỗ dựa vững chắc, mà đối với người này, Trần Trường An chính là người thích hợp nhất. Cho nên mệnh lệnh đầu tiên của Tiếu Trường Lâm chính là tôn Trần Trường An làm vô thượng hoàng, địa vị áp đảo hoàng thất, đứng trên tất cả mọi người. Cứ như vậy, ngôi vị hoàng đế của Tiếu Trường Lâm mới được ngồi yên. Những người thoát chết dưới tay Trần Trường An cũng sẽ chọn đầu quân cho Tiếu Trường Lâm, bởi vì làm như vậy thì chẳng khác nào bọn họ được đứng trong trận doanh của Trần Trường An. Tiếu Trường Lâm này thực sự có chút thủ đoạn, hắn ta không sợ làm như vậy thì sẽ khiến ngươi khó chịu sao? Đại hoàng có chút hiếu kỳ nhìn Trần Trường An, như thể muốn xem hắn sẽ phản ứng như thế nào với hành động của Tiếu Trường Lâm. Đại hoàng, ta tha cho những người đó, ngươi thực sự cho rằng ta làm vậy là vì muốn nhận được sự tán dương từ bọn họ sao? Đương nhiên, nếu không thì sao? Nông cạn, ngu xuẩn, ta cố ý không nhìn ra. Đại hoàng khinh thường liếc nhìn Trần Trường An, rốt cuộc ai trong chúng ta mới là người nông cạn? Ngươi nghe những lời nhảm nhí buồn nôn như vậy một cách thích thú, ngươi còn có mặt mũi nói đến ai khác? Thôi quên đi, có nói thì ngươi cũng không hiểu, ngươi quá nông cạn. Trần Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để ý đến đại hoàng mà chỉ nhìn về phía Lâm Tương Liễu và Ngô Danh Đao tiếp theo. Hai người có tính toán gì không? Ta định tiếp tục rèn luyện, ta đã từng cho rằng đột phá đến bất tử cảnh đã rất tốt rồi, nhưng hôm nay ta mới phát hiện, bất tử cảnh cũng không hề ổn. Lâm Tương Liễu tự cười nhạo chính mình, ban đầu trong lòng tràn đầy hưởng, cho rằng mình có thể giúp đỡ Trần Trường An đến hoàng triều Phụng. Chương 388, sau lần chia tay này, thiên đại náo một trận. Kết quả là sau khi đến nơi này mới phát hiện, thực lực của hắn ta căn bản không thể tham gia vòng thi cao cấp. Nếu không phải Trần Trường An sắp xếp cho mình những nhiệm vụ khác thì chỉ sợ hắn ta cũng chỉ là một khán giả xem náo nhiệt mà thôi. Ta tốt nhất nên quay lại khu hỗn loạn, đợi đến khi tu vi mạnh hơn thì sẽ có thể bước ra ngoài ngao du chiến trường. Huy Chương thực ra là một nơi huấn luyện tương đối tốt được, vậy chúng ta tạm biệt ở đây được, tạm biệt tạm biệt. Nhìn bóng lưng của Lâm Tương Liễu và Ngô Danh Đao rời đi, đại hoàng cảm thấy khá xúc động. Sau lần chia tay này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gặp lại nữa. Đời người có những quỹ đạo khác nhau, cuối cùng sẽ càng lúc càng xa, thực lực của Trần Trường An càng ngày càng mạnh, hơn nữa cũng sẽ càng ngày càng tiến xa hơn. Mặc dù những người khác cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng căn bản không thể đuổi kịp Trần Trường An, cần gì phải để tâm đến những chuyện này. Đời người chẳng phải là như vậy sao? Nhiều người chúng ta từng quen biết có thể đã lâu không gặp, thậm chí có nhiều người đã sớm qua đời từ lâu, hay trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, còn lại cứ tùy duyên đi. Trần Trường An mỉm cười nói. Trần Trường An đã sống ngàn năm, hắn đã sớm quen với việc chia ly, nhưng không ngờ lần này đại hoàng lại xúc động như vậy. Điều này có chút không phù hợp với tính cách của đại hoàng, có chuyện gì thế? Ngươi nói vô cùng đúng, cho nên chúng ta phải trân trọng khoảnh khắc này. Đi thôi, chúng ta hạ ỷ điện thanh lâu đi, nếu không đi thì những cô nương này sẽ già đi đó. Thật đáng thương. Trần Trường An ngược lại có chút đã quen với sự thay đổi đột ngột của đại hoàng, hắn biết có chuyện gì đó không ổn, nhất định là có ý xấu, nó đang kiềm chế suy nghĩ muốn đi thanh lâu. Ta có thể đi cùng không? Ta cũng chưa từng đến đó. Cổ Phượng Giao có chút hưng phấn hỏi. Được chứ, rất được, cụ ngựa ai đã định là làm bạn với đại hoàng ta gì đấy, phải đi cái đó. Tam trưởng lão đúng không? Ngươi có đi không? Cái này còn ra thể thống gì? Ta chính là tam trưởng lão của cổ gia, sao có thể đi đến chỗ bẩn thỉu như vậy? Tam trưởng lão tức giận nói. Tam trưởng lão, thanh lâu rất dơ à? Cổ Phượng Giao tò mò hỏi. Phượng Giao, ngươi là đại tiểu thư của cổ gia, không thể đi đến những nơi như vậy, tại sao? Chỉ vì bẩn thôi sao? Không sao, đủ tạ có thể bảo bọn họ dọn dẹp một chút, chỉ cần làm sạch là được. Bẩn mà ta nói không giống với bẩn mà ngươi nghĩ hả? Có gì khác biệt à? Vậy ta thực sự phải đến đó xem cho biết mới được. Đại hoàng tiền bối, chúng ta đi ngay bây giờ được không? Đi chứ, đi ngay bây giờ. Nhìn thấy đại hoàng phải dẫn Cổ Phượng Giao đến thanh lâu, Trần Trường An cũng cảm thấy có chút đau đầu hơn nữa. Hiện tại cũng đã rời khỏi đế đô, ở nơi hoang vu này đi đâu tìm cổ ngựa thanh lâu chứ? Đại hoàng, ngươi cảm thấy nơi này sẽ có thanh lâu sao? Trần Trường An chỉ vào môi trường xung quanh, ngoại trừ có cây, ngay cả một bóng ma cũng không có thanh lâu ở trong lòng. Chương 389, quả thực là làm cản, làm cản. Quả thực là làm cản. Trần Trường An, ngươi cũng không quản đại hoàng nhà ngươi đi. Nó sao nó lại dám lừa gạt Phượng Giao vậy? Sau khi rời khỏi hoàng triều Phục Tiên, đoàn người Trần Trường An đi thẳng về hướng của cổ gia, đi ngang qua Lâm Lan Châu. Đoàn người Trần Trường An định nghỉ ngơi một chút, chủ yếu là vì đại hoàng nói không muốn bay nữa, nhưng không ngờ vừa mới tìm được một quán trọ để ở lại thì không lâu sau, đại hoàng và Cổ Phượng Giao đã biến mất. Tam trưởng lão, không thể nói năng lung tung được là Cổ Phượng Giao tự mình đi theo đại hoàng, sao có thể nói là do đại hoàng bắt cóc vậy, sao ngươi không ngăn cản? Không phải là ngươi cũng không biết bọn họ muốn đi đến chỗ nào? Cổ Phượng Giao là người của cổ gia ngươi, ngươi cũng không ngăn được thì a có tư cách gì ngăn cản nàng ta? Hơn nữa, ta có thể cản được đức hạnh của đại hoàng sao? Thôi nào, yên tâm đi, không sao đâu, có đại hoàng ở đây mà không sao đâu. Phải chăng sợ vì sự có mặt của đại hoàng? Tột nha đầu ngoan và trong sáng như vậy, Trần Trương An, ngươi nỡ lòng nào chứ? Tam trưởng lão tức giận nói, Tam trưởng lão, nếu ngươi đã nói như vậy, ta nhất định phải nói chuyện một chút với ngươi, ta đã làm gì? Ta lừa gạt hay xúi dục nàng ta làm chuyện xấu xa à? Ta thậm chí còn chưa nói được mấy câu với nàng ta, sao ngươi lại đẩy mọi chuyện lên đầu ta? Nếu ngươi có thời gian nói chuyện với ta thì không bằng đến thanh lâu bắt nàng ta trở về đi hả? Nghe được lời nói của Trần Trương An, Tam trưởng lão cũng sửng sốt đúng vậy, chẳng phải tự mình mang người trở về sẽ tốt hơn sao? Ngươi nói đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ, vậy ngươi nhanh lên một chút đi, nịa chậm trễ thì sau này nàng ta sẽ không còn là cô nương đơn thuần nữa đâu, không còn đơn thuần nữa. Vèo, Trần Trường An vừa nói những lời này, sắc mặt của Tam trưởng lão cũng thay đổi rất lớn, vèo một tiếng, vụ vụ bay rất nhanh Phượng Tiên lâu lần này, Cổ Phượng Giao cũng xem như mở rộng tầm mắt, cuối cùng cũng hiểu được thanh lâu là nơi nào Cổ Phượng Giao mặc nam trang, nhưng dù sao nàng ta cũng rất xinh đẹp, đẹp gấp ngàn lần so với các cô gái trong thanh lâu này, vừa tiến vào thanh lâu đã thu hút sự chú ý của không ít người, ngay cả nam nhân cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, thật là một thanh niên tuấn tú, vẻ ngoài tuấn tú như vậy, chỉ sợ hoa khôi của Phượng Tiên lâu cũng không bằng người này, chậc chậc chậc, vậy mà lại là nam nhân, đáng tiếc, quả thực đáng tiếc. Chương 390, tìm cho ta một phòng riêng tốt nhất, không đáng tiếc, không đáng tiếc, nam nhân thì đã sao? Cũng không biết là thiếu niên tuấn tú nhà ai nữa này, không ngờ được vị huynh đài này lại thành thạo việc này. Thỉnh thoảng thôi, không đáng nhắc tới, nhưng kỳ lạ quá, sao lại dẫn theo một con chó chứ? Ha ha ha, sở thích này thực sự độc đáo và không giống người thường. Cảnh tượng bên trong Phượng Tiên lâu thực sự khiến Cổ Phượng Giao sợ hết hồn, không ngờ thanh lâu trong truyền thuyết lại có cảnh tượng như vậy, nhưng đến thì cũng đã đến rồi, Cổ Phượng Giao cảm thấy nếu mình rời đi thì sẽ có chút mất mặt hơn nữa, còn có đại hoàng đi theo bên cạnh trước khi tới, đại hoàng đã dặn dò rất nhiều, đừng khẩn trương, đừng sợ hãi, đừng bỏ trốn ôi, vị khách quan này, nhìn ngài rất lạ mặt, lần đầu tiên tới đây sao? Cổ Phượng Giao trông giống như lần đầu tiên đến Thanh Lũ, tuy nhiên, Cổ Phượng Giao lại ăn mặc không hề đơn giản, chắc chắn là một công tử thiếu gia của một gia đình giàu có, tìm cho ta một phòng riêng tốt nhất, gọi tất cả những cô nương tốt nhất ở nơi này đến đây cho ta càng nhiều càng tốt, yên tâm, tiểu gia ta không thiếu tiền. Cổ Phượng Giao thu hết can đảm, lớn tiếng hô lên những gì đại hoàng đã dạy nàng ta, tất cả mọi người trong tháp Phượng Tiên lâu đều nghe thấy giọng nói nhẹ gì và thật, tuy nhìn còn trẻ nhưng khẩu khí lại không hề nhỏ chút nào được. Khách quan, mời lên lầu, tiểu nhị thanh lâu đưa Cổ Phượng Giao và đại hoàng lên một phòng riêng trên lầu. Không lâu sau, có khoảng 20-30 cô nương xinh đẹp bước vào, đôi mắt của những cô nương này đều sáng lấp lánh khi nhìn thấy Cổ Phượng Giao. Cổ Phượng Giao chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cảm thấy nổi da gà khắp người, có một loại dự cảm xấu, ôi, vị tiểu ca ca này cực kỳ đẹp trai, đừng giật chứ, ta đến đây trước các ngươi tránh ra, ta sẽ tự mình tiếp đãi vị tiểu ca ca này. Mọi người vào sái chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Cảnh tượng tranh đoạt kiểu này khiến Cổ Phượng Giao hoảng sợ, nhưng trong lòng cũng có một tia vui mừng, không thể tưởng tượng nổi mình lại được hoan nghênh như vậy. Ngược lại thì đại hoàng ở bên cạnh lại gục mặt xuống, vẻ mặt không vui, ôi, thất sách, những nữ nhân này quả thực nông cạn, chỉ thích những thứ hào nhoáng. Đại hoàng cảm thấy tủi thân và rất buồn bực, vẫn là đi cùng Ngô Danh Đạ Ô Điển Thanh lâu tốt hơn, tùy tiểu tử kia có chút bực bội, có chút buồn bã, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự hưởng thụ của mình. Cụ các ngươi không cần tranh giành, các người đều đến hầu hạ nó đi, hai người các ngươi đến chỗ ta là được rồi. Cổ Phượng Giao cũng không quên trách nhiệm của mình, cũng không quên lời căn dặn của đại hoàng, cho nên đã đẩy cả 20 cô nương kia về phía đại hoàng. Hành động này khiến đại hoàng hết sức hài lòng, xem như cũng có chút lương tâm đây à. Chúng ta tới đây. Ha ha ha, ngài định đoạt, chúng ta nghe lời ngài. Thật ra Cổ Phượng Giao cũng không biết phải làm gì khi đến đây, chỉ có thể nhìn đại hoàng và bắt chước nó, không thể không nói, khi hòa nhập vào ảo cảnh này, Cổ Phượng Giao cũng cảm thấy chỗ này thực sự không tệ, thoải mái và đầy hưởng thụ. Chương 391, xa đoạn quá rồi, chỉ là cô gái này thỉnh thoảng động chân động tay, khiến nàng không thích lắm vậy. Trong lúc một người một chó hưởng thụ, cửa phòng bị đập mở, Tam trưởng lão đi vào với sắc mặt âm trầm, nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng nho nhã này, Tam trưởng lão nổi gân xanh, hận không thể nuốt sống đại hoàng. Sa đoạ quá rồi, các ngươi thật quá đáng. Trong quán trọ Cố Tiên Nhi nhìn sắc trời bên ngoài, khẽ cau mày, công tử, Tam trưởng lão đó đã đi mấy canh giờ, xem ra sợ là trời sắp sáng rồi. Dù thế nào Cố Tiên Nhi cũng không ngờ Tam trưởng lão không những không đưa người về, mà còn đi và ở lại đó. Trần Trường An nhìn sắc trời bên ngoài, sợ ra còn nửa canh giờ nữa thì trời sáng thật để họ chơi đi, nhưng ta cũng rất hiếu kỳ, làm sao đại hoàng lại thuyết phục được kiểu người cố chấp như Tam trưởng lão. Trần Trường An rất hiếu kỳ, dù sao hắn và Tam trưởng lão cũng coi là đã từng quen biết qua lại một thời gian. Con người Tam trưởng lão từ nhỏ đã được giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng vượt qua lôi chỉ nửa bước, có thể nói vô cùng cứng nhắc. Một nơi như thanh lâu với ông ta mà nói đó là nơi dơ bẩn ô uế, ông ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi như vậy. Nhưng bây giờ Tam trưởng lão đã qua đó lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, lại còn ở lại trong thanh lâu, việc này không thể không khiến Trần Trường An hơi hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì khiến ông ta thay đổi nhiều như vậy. Tam trưởng lão, hay là chúng ta quay về đi, trời sắp sáng rồi. Lúc này Cổ Phượng Giao vô cùng hối hận mình không nên đến nơi này. Tam trưởng lão trước nay luôn cứng nhắc chính trực, lại bị mình hại thành thế này, vẫn còn sớm. Phượng Giao, nếu ngươi mệt thì về trước đi, chúng ta không vội. Đại hoàng huynh, ngươi vội không? Ừ, ta thấy ngươi chắc cũng không vội nào, ngươi đừng dừng lại, rót rượu. Lúc này tuy Tam trưởng lão không phải trái ôm một cô phải ôm một cô, nhưng cũng đang vui vẻ, mặc cho các cô gái phục vụ mình. Lúc này Cổ Phượng Giao đứng ở một bên, đi cũng không phải mà ở lại cũng không phải, chìm vào đắn đo suy nghĩ, nghĩ đến dáng vẻ lúc mới đến của Tam trưởng lão, rồi nhìn bây giờ nàng ta cảm thấy hình như Tam trưởng lão bị đại hoàng cướp đoạt rồi. Thật không ngờ, thì ra thanh lâu là nơi tuyệt diệu như vậy, trước đây là ta nông cạn rồi. Chương 392, ta thực sự biết rồi, đại hoàng huynh, vẫn là ngươi hiểu cuộc sống, biết hưởng thụ y, ta đã sống bao nhiêu năm, đúng là uổng phí, sống uổng phí rồi. Tam trưởng lão vô cùng cảm khái, nhớ lại cuộc sống thanh tâm quả dục thần trọng của mình nhiều năm qua, không nhịn được thở dài, thì ra được người khác phục vụ là một tiểu hưởng thụ Tam trưởng lão, vậy ta đi trước đây.
Ừm.
Được, ngươi về trước đi, nơi này vốn không phải là nơi ngươi nên đến, mau đi thôi. Cổ Phượng Giao hơi bất lực nhìn Tam trưởng lão một cái, muốn nói, nhưng lại không dám nói, chẳng lẽ nơi này là nơi người nên đến. Sau khi Cổ Phượng Giao về đến quán trọ, liền bị Trần Trường An trực tiếp gọi đến, trời đã sáng rồi, họ vẫn còn ở Thanh lâu. Nói xem, Tam trưởng lão bị đại hoàng lôi kéo như thế nào, Trần Trường An nổi hứng hỏi việc này. Ban đầu ông ta còn phản kháng, nhưng dần dần vui vẻ, cuối cùng đám chìm vào đó, không thể rút ra. Phượng Giao à, sau khi về cổ gia, có những chuyện, ngươi coi như không biết, nhớ chưa? Tam trưởng lão, cả đoạn đường ông đã nói 300 lần rồi, việc này ta chỉ nhắc nhở cô thôi mà, mọi người vào Sài Chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé được, ta thực sự nhớ rồi, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện ông đã đến Thanh lâu bắt ra đầy, sao có thể là ta đi chứ? Ta chỉ đi cùng đại hoàng huynh thôi, nó là khách, khách, có hiểu không?
Được, ta hiểu, đây là đạo tiếp khách, câu này, ông cũng nói 200 lần gì khụ khụ, tuyệt đối không được nói đấy, ta thực sự biết rồi. Cổ Phượng Giao rất bất lực, rất cả lời, cả thời gian, động một cái là Tam trưởng lão cùng đại hoàng chạy đến Thanh lâu, vốn dĩ chỉ cần khoảng một tháng là có thể về đến cổ gia, bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp gấp đôi thời gian từ sau lần đầu tiên đến Thanh lâu, Tam trưởng lão đã chìm sâu vào trong đó không thể dứt ra, cùng với đại hoàng cũng coi là ngưu tầm. Ngưu, mã tầm mã, bây giờ Tam trưởng lão cũng không thể nghiêm túc lên, mỗi lần ông ta nghiêm mặt, mọi người cũng sẽ cảm thấy ông ta hơi hung dữ, có câu tâm sinh tướng, cũng có cái lý của nó, cổ gia hắn sắp đến rồi. Mục Vân Giao nhìn ra bên ngoài, khoe miệng mỉm cười nhàn nhạt, nếu hắn đã đến thì ta cũng nên đi rồi đi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của lão tổ cổ gia Cổ Phong Hoa cũng biến sắc, tiền bối, ngươi muốn đi ư? Đã là đồ đệ của ngươi, tại sao không gặp chứ? Cổ Phong Hoa không hiểu hỏi tôi, chẳng thèm gặp tên nhóc thối đó. Cổ Phong Hoa nhìn Mục Vân Giao, trong lòng cũng nghi hoặc, rốt cuộc là người thế nào mới có thể được coi trọng như vậy. Chương 393, còn ông ta cũng chỉ là người, nếu không phải vì Trần Trường An này, sợ rằng Mục Vân Giao cũng sẽ không vào cổng lớn của cổ gia ông ta. Tiền bối, có một câu hỏi mà tôi vẫn luôn muốn hỏi, thực lực của ngươi sớm đã đạt đến cảnh giới không ai địch nổi, tại sao còn chưa phi thăng thượng giới? Các nhân vật lớn cùng thời đại với ngươi, người thì đã phi thăng, người thì đã chết, tại sao ngươi còn ở lại Thái Huyền giới? Cổ Phong Hoa không hiểu, tuy Cổ Phong Hoa cũng là cảnh giới đại đế đỉnh phong, nhưng so với Mục Vân Giao thì vẫn kém về bối phận. Nếu thực sự tính ra, Thái gia gia của Cổ Phong Hoa mới là nhân vật cùng thời kỳ với Mục Vân Giao, còn ông ta cũng chỉ là người trong số ít người ở Thái Huyền giới biết một vài chuyện của Mục Vân Giao thôi. Mục Vân Giao, yêu nghiệt tuyệt thế phong hiệu, nữ đế tuyệt thế thiên hạ đệ nhất, không ai địch nổi. Lần đầu tiên thiên địa nhân tam bảng xuất hiện, Mục Vân Giao cũng theo bảng xếp hạng lọt vào tầm mắt của mọi người, đó là thời đại của một yêu nghiệt ra đời. Tuy nhiên Mục Vân Giao dẫm trên những yêu nghiệt đó, bước từng bước đến đỉnh phong, tuy chưa thành lập thế lực nào, nhưng cả Thái Huyền giới không có thế lực nào dám chọc vào Mục Vân Giao. Đã từng có một cường giả cũng là đại đế đỉnh phong không phục Mục Vân Giao, muốn cấp danh hiệu cường giả đệ nhất, nên đã khiêu chiến trận chiến đó, không kinh hôn bạc vía, không trời rung đất chuyển, yên ắng, vô cùng yên ắng, cùng là cảnh giới đại đế đỉnh phong, Mục Vân Giao chỉ ra một chiêu, đã trực tiếp giết cường giả cùng cảnh giới. Từ đó về sau, nữ đế tuyệt thế Mục Vân Giao đã trở thành một cấm kỵ, không ai dám nhắc, không ai dám chọc đến. Cổ Phong Hoa cũng được nghe một vài chuyện của Mục Vân Giao từ Thái gia gia, ông ta vốn nghĩ cường giả như Mục Vân Giao sớm đã rời khỏi Thái Huyền giới, lại không nghĩ nàng vẫn ở đây và còn thê hát nhận một đồ đệ, còn bị hắn đích thân đến cổ gia, khiến Cổ Phong Hoa được sủng mà kinh sợ. Nghe thấy lời của Cổ Phong Hoa, Mục Vân Giao ngẩng đầu nhìn lên không trung thượng giới ư? Thời cơ chưa đến, sau khi Trần Trường An đến, không cần phải nhắc đến ta với hắn. Chương 394, đi thôi tiền bối. Tại sao chứ? Không cần thiết, ta đi đây tiền bối.
Cổ Phong Hoa còn muốn nói, nhưng lúc này Mục Vân Giao đã biến mất không còn bóng dáng. Mặc dù Cổ Phong Hoa cũng là đại đế đỉnh phong, nhưng vẫn không thể cảm nhận được Mục Vân Giao rời đi như thế nào. Không hổ là nữ đế tuyệt thế, quả nhiên khác người bao nhiêu năm đã qua rồi, bây giờ ngươi mạnh đến mức nào chứ? Cổ Phong Hoa rất hiếu kỳ, nhưng ông ta không dám tìm cái chết, cùng là đại đế đỉnh phong, nhưng khoảng cách thực lực. Nghĩ đến đây, Cổ Phong Hoa cười khổ lắc đầu, trong lòng càng mong chờ Trần Trường An đến, đệ tử có thể được nữ đế tuyệt thế coi trọng sẽ có phong thái thế nào. Bái kiến Tam trưởng lão.
Bái kiến đại tiểu thư.
Trải qua 2 tháng, cuối cùng đoàn người Trần Trường An đã đến cổ gia. Trần Trường An phát hiện, hình như những người của cô gia đều đặc biệt quan tâm mình, người này là người mà lão tổ muốn đợi ư? Mới chỉ cảnh giới hóa thần tầng thứ nhất, là người này hay là người cảnh giới hóa thần tầng thứ 3 đó? Tôi thấy cô gái đó hình như trẻ hơn, tu vi cao hơn ấy, nhưng sao ta cảm thấy là người đàn ông đó chứ? Bất kể là ai, có thể được lão tổ chờ đợi, đúng là may mắn. Đúng thế, người cổ gia chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp được lão thì một. Người của cổ gia đều rất ngưỡng mộ, nhưng nhất thời cũng không phân biệt được rốt cuộc là ai mới là người lão tổ chờ đợi thực sự. Phượng Giao, ta còn có chuyện khác, ngươi đưa họ đi gặp lão tổ đi. Lão tổ đã dặn dò như vậy đúng rồi, đừng quên chuyện mà ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng quên đến bây giờ. Tam trưởng lão vẫn không quên nhắc nhở Cổ Phượng Giao. Cổ Phượng Giao bất lực thở dài một hơi, vô cùng nghiêm túc gật đầu. Tam trưởng lão mới yên tâm rời đi. Đi thôi, ta đưa các người đi gặp lão tổ. Trần Trường An gật đầu, sau đó đi theo Cổ Phượng Giao đến nơi ở của lão tổ cổ gia. Sau khi đến nơi này, Trần Trường An không khỏi cau mày. Sư phụ ta đã đến đây. Lời vừa được nói ra, Cổ Phượng Giao và Cố Tiên Nhi đều ngẩn người. Sư phụ
của Trần Trường An.
Cố Tiên Nhi đi theo bên cạnh Trần Trường An lâu như vậy, cũng chỉ biết Trần Trường An có một sư phụ, nhưng đối phương là ai thì nàng ta chưa từng được bị hiện. Điều khiến Cổ Phượng Giao ngạc nhiên là đây là nơi ở của lão tổ, sư phụ của Trần Trường An lại có thể xuất hiện ở đây.
Làm sao ngươi biết?
Ngươi ngửi được mùi ư? Đại Hoàng hiếu kỳ hỏi. Cút đi, ngươi không sợ sư phụ của ta giết chết ngươi hả? Trần Trường An không vui nói. Ta cũng không nói trên người sư phụ ngươi có mùi, nàng ta giết chết ta làm gì? Tuy ngoài miệng Đại Hoàng nói như vậy, nhưng vẫn sợ hãi rõ ràng, thậm chí còn cẩn thận nhìn quan sát xung quanh một lượt một để em thay chồng chăm sóc chị hai bạn trai cũ mất trí nhớ ba bản thân sờ đuôi hồ ly bốn ở nơi ấm áp nhất chờ anh ta cũng rất hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? Cổ Phong Hoa cũng hiếu kỳ, Trần Trường An vừa mới đến chỗ của mình, làm sao biết sư phụ hắn từng đến? Chương 395, lão tổ, cho dù là Cổ Phong Hoa cũng không phát giác ra được khí tức của Mục Vân Giao để lại, nhưng Trần Trường An lại có thể. Lão tổ. Nhìn thấy Cổ Phong Hoa, Cổ Phượng Giao cung kính khom lưng, Cổ Phong Hoa gật đầu với Cổ Phượng Giao, sau đó nhìn sang Trần Trường An hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Không nhìn ra tuổi tác. Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ. Quả nhiên, người có thể trở thành đệ tử của Mục Vân Giao, tuyệt đối không phải là người bình thường, ông là lão tổ Cổ gia, Trần Trường An hỏi đúng thế, là ta, ngươi còn chưa trả lời, làm sao ngươi biết sư phụ ngươi đã đến đây? Cổ Phong Hoa hiếu kỳ hỏi thói quen sinh hoạt thói quen sinh hoạt. Thế là có ý gì? Lúc Trần Trường An vừa đến nơi này, đã chú ý đến một vào điểm kỳ lạ, đó là một thói quen chỉ thuộc về Mục Vân Giao, đó chính là một thói quen theo bản năng mà bản thân Mục Vân Giao cũng không chú ý đến, ông nhìn thấy chỗ đó chưa? Trần Trường An chỉ sang bên cạnh, Cổ Phong Hoa rất kinh ngạc, vì chỗ đó chính là chỗ mà Mục Vân Giao vẫn luôn đứng mấy hôm nay sau khi Mục Vân Giao đến Cổ gia, gần như ngày nào cũng phải đứng ở vị trí này rất lâu. Cổ Phong Hoa cũng rất hiếu kỳ, nhưng ông ta không dám hỏi, nhưng bây giờ Trần Trường An vừa nhìn là chú ý đến chỗ này. Đúng là sư phụ ngươi thường xuyên đứng ở đây, làm sao ngươi biết? Cổ Phong Hoa hiếu kỳ hỏi, ông nhìn kỹ xem nhìn kỹ. Cổ Phong Hoa hơi nghi hoặc, nhưng vẫn quan sát kỹ chỗ mà Mục Vân Giao đứng đột nhiên, trong lòng Cổ Phong Hoa chấn hãi, không ngờ điểm nhỏ bé như vậy mà bị Trần Trường An chú ý đến. Hắn vừa mới đến chỗ của mình thôi, năng lực quan sát của hắn nhạy cảm như vậy ư? Thì ra là vậy, sợ là cũng chỉ có đệ tử thân truyền như ngươi mới hiểu sư phụ ngươi như vậy. Cổ Phong Hoa cười nói, lao tổ, đây rốt cuộc là thế nào? Cổ Phượng Giao nhìn cả hồi lâu cũng không nhìn thấy điểm gì khác biệt, thực ra cũng không có gì, cũng không có gì. Chương 396, khi đứng lâu ở một chỗ, việc này rốt cuộc là ý gì? Công tử, ta không hiểu. Cố Tiên Nhi thắc mắc hỏi, vì các ngươi không đủ thực lực, không nhìn thấy thực lực không đủ, không nhìn thấy. Cổ Phượng Giao cảm thấy kỳ lạ, nếu luận tu vi, Trần Trường An mới là người cảnh giới thấp nhất chứ? Cũng không đúng, luận thực lực, Trần Trường An đúng là rất mạnh, sánh ngang với đại đế là Hoa Chân Linh, các người không đủ thực lực, cho nên không nhìn thấy. Trần Trường An cười nói, Hoa Chân Linh, đó là cái gì? Trong những người có mặt, chỉ có Trần Trường An và Cổ Phong Hoa với Đại Hoàng biết, Hoa Chân Linh là gì. Ban đầu Đại Hoàng không để ý, cho nên không phát hiện ra, nhưng sau khi Trần Trường An nhắc đến, Đại Hoàng cũng chú ý đến Hoa Chân Linh, nhưng Đại Hoàng đâu biết, đây là một thói quen của Mục Vân Giao công tử. Hoa Chân Linh là gì? Cố Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi, sau khi tu vi đạt đến đại đế, thực ra linh khí trong cơ thể sẽ có thay đổi từ linh khí biến thành khí chân linh, còn Hoa Chân Linh chỉ là lợi dụng khí chân linh ngưng tự thành một đóa hoa, nếu không chú ý quan sát, cho dù là cường giả đại đế cũng không phát hiện ra. Nghe thấy lời của Trần Trường An, Cổ Phong Hoa tán thành gật đầu, Mục Vân Giao đã đợi ở đây lâu như vậy, Cổ Phong Hoa chưa từng phát hiện ra. Đương nhiên, một phần lớn nguyên nhân là Cổ Phong Hoa không dám quá quan sát Mục Vân Giao, sợ bị đánh. Trần Trường An đi theo bên cạnh Mục Vân Giao nhiều năm, cho nên hắn biết rõ, Mục Vân Giao có thói quen như vậy, khi đứng lâu ở một chỗ, Mục Vân Giao sẽ dùng khí chân linh ngưng tụ ra một đóa hoa chân linh, ngón tay chơi nghịch hoa chân linh được ngưng tụ ra thì ổ bản năng thực ra, hoa chân linh này không giữ được thời gian quá lâu, nhưng thực lực của Mục Vân Giao thực sự quá mạnh, khí chân linh trong cơ thể vô cùng bá đạo, cho nên cho dù nàng đã rời đi, nhưng hoa chân linh vẫn còn, chỉ là đã mờ nhạt, nhưng chỉ cần người có thực lực quan sát kỹ thì vẫn có thể nhìn được đây không phải một thói quen xấu chí mạng gì, cho nên Trần Trường An cũng không nhắc nhở, huống hồ nhắc nhở cũng vô ích, họ không nhìn thấy cũng rất bình thường, nhưng ngươi tại sao có thể nhìn thấy? Cổ Phong Hoa cảm thấy hơi kỳ lạ, tu vi của Trần Trường An cũng chỉ là hóa thần cảnh tầng thứ nhất, ông ta rất tự tin, tu vi của Trần Trường An không thể giấu được, ôn ta một hóa thần cảnh có thể nhìn thấy hoa chân linh, hơn nữa còn là hoa chân linh sắp tiêu tan, đúng là rất kỳ lạ. Trần Trường An nhìn Cổ Phong Hoa một cái, lại không trả lời câu hỏi này, vì năm đó khi hắn không có tu vi thì đã có thể nhìn thấy, Mục Vân Giao từng đoán, có lẽ là vì linh hồn của Trần Trường An quá mạnh, cho nên mới nhìn thấy, còn về có phải như vậy không, Mục Vân Giao cũng không biết. Tóm lại có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trên người Trần Trường An, nàng cũng cảm thấy rất bình thường. Chương 397, thứ đó đúng là ở Cổ gia ta, dù sao mình có đồ đệ như này mới là chuyện kỳ lạ nhất. Sư phụ tôi đến tìm ông có mục đích gì? Ông bảo tôi đến, thực sự là vi chân châu sao? Trần Trường An vẫn luôn suy đoán, sư phụ Mục Vân Giao thường xuyên đi theo mình, cho nên chuyện liên quan đến thai châu, có lẽ sư phụ biết, chính vì vậy, hắn lo sợ trong tay Cổ Phong Hoa không có thai châu, mà là vì Mục Vân Giao mới biết chuyện này, và lừa mình đến đây, nhưng hắn không hiểu, sư phụ làm vậy là có dụng ý gì. Sư phụ ngươi đến tìm ta, mục đích rất đơn giản, chính là vì viên chân châu mà ngươi muốn, thứ đó đúng là ở Cổ gia ta, ta cũng không biết sư phụ ngươi làm sao biết thông tin này. Đương nhiên, ngoại trừ chân châu, còn có một chuyện khác được biết, chân châu thực sự ở Cổ gia. Trần Trường An thở nhẹ nhõm một hơi, nhưng những lời tiếp theo của Cổ Phong Hoa lại khiến Trần Trường An ngẩn người. Còn có một chuyện khác. Là chuyện gì? Trần Trường An hỏi. Ừm. Cổ Phong Hoa do dự một lúc, sau đó nhìn sang Cổ Phượng Giao, lúc này Cổ Phượng Giao cũng hơi thổn người, lao lao tổ nhìn mình làm gì? Sư phụ người đã định hôn sự cho ngươi, Cổ Phượng Giao là vị hôn thê của ngươi, cái gì? Cái gì? Một câu nói của Cổ Phong Hoa khiến cả hai người Trần Trường An và Cổ Phượng Giao đều thổn người, việc này quá đột ngột rồi phải không? Hơn nữa, Trần Trường An không tin sư phụ mình làm ra chuyện này, đông dưng định hôn sự cho mình. Rốt cuộc nàng nghĩ thế nào? Trần Trường An kinh ngạc, Cổ Phượng Giao càng ngẩn người hơn. Là đại tiểu thư của Cổ gia, hơn nữa còn là thiên kiêu của thời này, Cổ Phượng Giao biết rõ, mình có thể làm chủ hôn nhân của mình, và điều quan trọng nhất là, người tu luyện vốn không vội thành thân, với thiên phú của Cổ Phượng Giao, việc quan trọng nhất là tu luyện, hơn nữa các vị trưởng bối của Cổ gia cũng dạy bảo nàng ta như vậy, nhưng bây giờ làm sao đột nhiên lại sắp xếp hôn sự, mà còn là với Trần Trường An. Cổ Phượng Giao nhìn vẻ phức tạp trên khuôn mặt Trần Trường An, vẻ mặt cũng biến sắc. Trần Trường An, ngươi có biểu hiện gì vậy?
ta làm vị hôn thê của ngươi, ngươi còn không muốn. Ngươi mừng thầm đi, Cổ Phượng Giao tức giận nói. Chương 398, đương nhiên, tiên nhi, ta thực sự không biết chuyện này, ngươi phải tin ta. Sau khi Cổ Phượng Giao mắng Trần Trường An một câu, quay đầu lại giải thích với cô tiên nhi bất kể cô tiên nhi nghĩ thế nào, nhưng Cổ Phượng Giao thực sự coi nàng ta là bạn, hơn nữa còn nhìn ra Cố Tiên Nhi thích Trần Trường An, bây giờ nàng ta có cảm giác tội lỗi đã cướp bạn trai của bạn tốt. Lúc Cố Tiên Nhi vừa nghe thấy tin này, trong lòng thực sự hoảng loạn. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nàng ta đã bình tĩnh lại. Cố Tiên Nhi biết rõ, nàng ta là một thị nữ, hơn nữa, đây là hôn sự mà sư phụ của Trần Trường An định sẵn. Cố Tiên Nhi không có thân phận và tư cách gì để thay đổi, điều nàng ta có thể làm chính là theo bên cạnh Trần Trường An, như vậy là đủ. Chuyện này không được thương lượng ư? Sư phụ ta không gặp ta, có phải vì chuyện này không? Trần Trường An cau mày hỏi. Việc này ta không biết tại sao sư phụ ngươi không gặp ngươi, nhưng sư phụ ngươi từng nói, chuyện này không cần thương lượng, hoặc là ngươi lấy cả người và Trân Châu, nếu không, ngươi chỉ có thể thách chiến với ta, thắng được ta, ngươi cũng có thể lấy Trân Châu đi. Nghe thấy lời của Cổ Phong Hoa, Trần Trường An ngẩn người, chiến thắng một cường giả đại đế đỉnh phong. Đùa gì vậy? Thực lực hiện giờ của Trần Trường An vốn không thắng nổi, hắn vẫn rất biết mình biết ta cả đời Trần Trường An ta chưa từng bị người khác ép bức, ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta được. Ta đồng ý. Ừm. Cú quay ngoắt của Trần Trường An suýt làm gãy cái lưng vạn năm của Cổ Phong Hoa. Ngươi kích động hào hùng nói nhiều như vậy, cuối cùng ngươi lại đồng ý. Ngươi còn biết xấu hổ không hả? Nữ đế tuyệt thế Mục Vân Giao, sao lại nhận một đồ đệ như này? Chẳng trách không muốn gặp, đồ đệ này, ai muốn gặp hắn nhiều đây? Còn không bị chọc tức chết. Phượng Giao, từ nay về sau, ngươi là vị hôn thê của ta, có vui không? Cổ Phượng Giao trộn mặt nhìn Trần Trường An tươi cười vui vẻ, nhất thời không phản ứng lại. Việc này có cần lật mặt nhanh vậy không? Cả đoạn đường chẳng để ý quan tâm ta, bây giờ lại cười tươi. Hơn nữa mình còn chưa đồng ý, làm sao là vị hôn thê được? Ta. Được, không cần nói, ta biết, ta hiểu, hiểu hết, con gái, e thẹn, xấu hổ thừa nhận ta hiểu hết những điều này, không sao, cứ từ từ. Trần Trường An trực tiếp ngả lời Cổ Phượng Giao, sau đó quay đầu nhìn sang Cổ Phong Hoa. Thưa ông, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ngươi hỏi đi, ngươi và sư phụ của ta, ai có bối phận lớn hơn? Đương nhiên là sư phụ ngươi lớn hơn rất tốt, vậy ta là đồ đệ của sư phụ ta, hai chúng ta có bối phận lớn hơn. Việc này, lời của Trần Trường An khiến Cổ Phong Hoa thôn người luận bối phận, Trần Trường An lại còn lớn hơn mình. Chương 399, Minh lại quên mất điều này, vãi. Minh lại quên mất điều này. Rất tốt, xem ra ngươi đã biết vậy, bây giờ Cổ Phượng Giao là vị hôn thê của ta, phải luận thế nào? Việc này ai luận bối phận người đó không được sao? Được, sau này ngươi gọi ta là ông, ta gọi ngươi là tiểu cổ, Phượng Giao gọi ngươi là lão tổ, ngươi gọi nàng ta là đại đương, thế nào? Thế nào? Bây giờ Cổ Phong Hoa nhìn Trần Trường An thì rất kích động muốn bóp chết hắn. Ông, mẹ kiếp, ngươi là ông của ai? Mẹ kiếp, lại còn đại đương. Cổ Phong Hoa nhìn qua Cổ Phượng Giao, nụ cười trên mặt vô cùng dữ tợn nào, ta gọi ngươi là đại đương, ngươi dám đồng ý không? Việc này ta, rốt cuộc ta có nên đồng ý không? Tiểu cổ. Trong lúc Cổ Phượng Giao hoảng loạn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi một tiếng tiểu cổ, khi hai chữ tiểu cổ xuất hiện, tất cả mọi người đều chú ý thấy, khóe miệng của lại Cổ Phong Hoa giật mạnh cơn lửa giận trong ánh mắt sắp trào ra. Tốt tốt tốt, rất tốt Cổ Phượng Giao, ngươi to gan thật đấy. Tiểu cổ, ngươi thật to gan, sao lại ăn nói với đại nương của ngươi như vậy, xin lỗi đi. Cổ Phong Hoa cường giả đại đế đỉnh phong giờ đây, bị mấy câu nói của Trần Trường An làm cho tức đến toàn thân run lên, lại cũng không dám làm gì, cảm giác muốn giết hắn, nhưng lại không thể giết hắn, khiến Cổ Phong Hoa cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn càng không hiểu, vô cùng không hiểu, nhân vật như Mục Vân Giao làm sao lại tìm một đệ tử cực phẩm như này. Vô liêm sỉ, dung tục, không biết xấu hổ nào nào, đừng khách sáo, tiểu cổ là hậu bối rất tốt, coi như nhà mình, đừng câu nệ, ngồi, ngồi xuống hết đi. Trần Trường An dường như là chủ nhân ở đây, trực tiếp đi đến một bên ung dung ngồi xuống, thậm chí còn cứ gọi cả hai người của Phượng Giao và Cố Tiên Nhi. Tại sao không gọi đại hoàng? Vì nó sớm đã đi đến một bên ngồi xuống, tích cực hơn ai hết. Cố Tiên Nhi là thị nữ, đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Trần Trường An vô điều kiện, còn Cổ Phượng Giao, lúc này đầu óc của nàng ta đã hoàn toàn dừng hoạt động, hoàn toàn như con rối bị giật dây, nghe thấy lời của Trần Trường An, vẻ mặt mơ màng đi đến một bên ngồi xuống. Tiểu cổ, ngươi cũng đừng đứng nữa, khách sao làm gì nào, ngồi đi, ông có lời muốn nói với ngươi. Cổ Phong Hoa hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn lửa giận trong lòng. Bao nhiêu năm rồi, cả Thái Huyền giới không có nhiều người dám ăn nói với mình như vậy. Chương 400, đây là danh hiệu gì? Nhưng Cổ Phong Hoa lại không có cách nào với Trần Trường An. Thứ nhất, bối phận của Trần Trường An đúng là lớn hơn mình. Thứ hai, sư phụ của hắn quá lợi hại, mình có thể làm thế nào? Nếu mình thực sự làm gì Trần Trường An, Cổ Phong Hoa không nghĩ ngờ gì, ngày hôm sau, trên giới Cổ gia không còn ai sống sót được. Ngươi là ông của ta, ông, ngươi hỏi đi. Cổ Phong Hoa đi đến một bên, ngồi xuống với sắc mặt xâm xuống, đã không thể phản kháng, thì làm thế nào, nhịn đi vậy. Trân Châu đâu? Đã đợi cả hồi lâu rồi, lấy ra đi, ngươi xem tên nó người, chẳng có năng lực nhìn xa gì, còn phải ông của ngươi chủ động. Cổ Phong Hoa không vui nhìn Trần Trường An một cái, tên nó này, mở miệng là ông, ngươi gọi bon miệng rồi phải không? Ngươi vội gì chứ, còn chưa mang về ửng. Có ý gì? Cái gì gọi là chưa đưa về? Các ngươi đã làm gì Trân Châu của ta? Các ngươi đã làm gì nó rồi? Trần Trường An cau mày hỏi, ngươi nói gì vậy? Chúng ta làm gì một viên Trân Châu? Chỉ là, nói đến đây, Cổ Phong Hoa muốn nói lại ngừng, khiến Trần Trường An có dự cảm không ổn. Chỉ là cái gì? Trần Trường An hỏi, chắc ngươi cũng biết, Trân Châu này đấy, hơi bất phàm, ta ra tay toàn lực cũng không làm thương được Trân Châu, cho nên ta vô cùng hiếu kỳ, sau đó ta đã. Mẹ kiếp, ngươi có thể nói vào trọng điểm không? Đừng phí lời. Sau khi thấy trên khuôn mặt Cổ Phong Hoa xuất hiện nụ cười lúng túng, Cổ Phượng Giao liền thộn, người đây còn là lao tổ nhà mình trong ấn tượng của mình không? Đúng là ông ta không? Có phải đổi người rồi không? Hay là lao tổ trước đây mình biết là giả? Bị mắng như vậy lại chỉ cười lúng túng. Lúc này Cổ Phượng Giao đã hoàn toàn hỗn loạn, trong lòng nàng ta
hình tượng to lớn của lão tổ hoàn toàn tan thành mây khói, ngược lại là Trần Trường An, dáng vẻ bất cần đó, sao mà ngầu? Quá ngầu. Trên đời này sao lại có người đàn ông ưu tú như vậy? Hơn nữa, sau này còn trở thành người đàn ông của mình, hoa, đúng là nhặt được náo vật rồi. Cổ Phong Hoa nhìn Trần Trường An, sau đó hơi chột dạ nói, ngươi biết Chủ Y Đế không? Chủ Y Đế đây là danh hiệu gì? Là rèn sắt. Làm sao? Đại đế rèn sắt à? Trần Trường An hiếu kỳ hỏi gần như vậy, vốn dĩ hắn là một thợ rèn bình thường, bỗng nhiên vào năm 50 tuổi, ngẫu nhiên có duyên, mới bắt đầu con đường tu luyện một cái truy sắt bình thường, lại được hắn bồi dưỡng thành đế binh người cùng thời kỳ với hắn, đúng là bi thảm, bị truy sắt của hắn đập một lượt sau khi đột phá cảnh giới đại đế, người ta gọi hắn là Chủ Y Đế, bản thân hắn cũng rất vui sức chiến đấu của người này rất mạnh, nhưng thích rèn sắt. Cho dù trở thành đại đế, vẫn không thay đổi thói quen này, còn có cả một đám đồ tử đồ tôn, ngày nào cũng hướng dẫn rèn sắt người, đừng nói chứ, hắn thực sự đã nghiên cứu ra chút thành quả. Chương 401, đã đưa đi được bao lâu rồi? Tuy rèn sắt không khác luyện khí là bao, nhưng chung có sự khác biệt về mặt bản chất, hẳn ta đã mở ra cho mình một lối đi riêng, một con đường mới, vũ khí mà hắn ta rèn đúc ra cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với vũ khí mà luyện khí sư rèn đúc ra. Nói đến đây, Trần Trướng An đã hiểu ra, hạt châu này của hắn đã bị đưa cho Chủ Y Đế tôi rèn rồi. Đã đưa đi được bao lâu rồi? Ừm, khoảng 100 năm. Thai châu của hắn bị Chủ Y Đế đện gọi những 100 năm. Lúc này, Trần Trường An có cảm giác thai châu của hắn kể từ lúc rời khỏi tay hắn đã phải chịu quá nhiều khổ cực, không nói đâu xa, chỉ nói gần đây thôi, một viên thì bị dược nịch mệnh ném vào lò luyện đan luyện ngàn năm, còn giờ viên này thì bị Cổ Phong Hoa đưa cho Chủ Y Đế đện gọi 100 năm. Còn bao lâu nữa thì được trả về? Trần Trường An hỏi. Sắp rồi, không quá nửa tháng nữa chắc chắn sẽ được trả về. Tốt, vậy nửa tháng tới ta sẽ ở lại đây. Tiểu Cổ, ngươi còn không đi chuẩn bị phòng cho ta đi hả? Ừ, ta sai người đi chuẩn bị đây. Ô, trả lời xong, Cổ Phong Hoa ngẩn người. Ông ta lại quen với chuyện bị Trần Trường An gọi là tiểu cổ. Chuyện này là sao? Cổ Phong Hoa rất phiền muộn, rất tức giận, nhưng lại không làm được gì ngươi. Thôi, ta đi tìm người khác. Cổ Phong Hoa đứng dậy, đang định chút cơn giận này lên đầu Cổ Phượng Giao, nhưng ngẫm nghĩ lại, lại thôi, hiện tại có vẻ như ông ta cũng không thể đắc tội vấn bối này nhà mình thì phải. Còn có ai còn sống không? Mau lại đây. Cổ Phong Hoa gầm lên một tiếng, làm gỗ ra phát sinh động đất. Có chuyện gì vậy? Đã bao nhiêu năm rồi lão tổ không hề nổi giận, lần này lẽ nào là vì hai người mới tới đây hôm nay ư? Vậy phải làm gì bây giờ? Hay là chúng ta đi ra ngoài trốn? Trốn cái rắm, ngươi trốn nổi chắc? Vậy các ngươi xem thử xem ai sẽ là người đi vào trong đó bây giờ. Ta không vào đâu, lão tổ đang nổi giận, người nào vào đó là người đó gặp xui xẻo. Vậy ngươi đi đi. Không, 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 ta còn có việc, bận không đi được. Bận không đi được vậy ai đi? Hay là... Nói rồi mọi người đổ dồn lại nhìn Tam trưởng lão vừa mới trở về chưa được bao lâu. Tam trưởng lão biến sắc, chuyện gì thế này? Tại sao mọi người đều nhìn mình? Ta cũng không đi được đâu. Ta... Chương 402, ông ta nói gì sai ư? Ngươi đi được, chẳng phải ngươi đi cùng với bọn họ hay sao? Ngươi quen bọn họ, ngươi đi đi. Đúng, 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 Lao Tam, ngươi đi đi Tam ca, ta rất kỳ vọng vào ngươi, chưa biết chừng Lao Tổ lại thay đổi cách nhìn về ngươi, cho ngươi một chút lợi lộc, nếu vậy thì ngươi giàu to rồi, giàu ho. Nếu cho ngươi được giàu to kiểu này thì ngươi có chịu không? Cuối cùng, Tam trưởng Lao vẫn không chống đỡ nổi thế vây công của những người này, không còn cách nào khác đành phải tới chỗ ở của Cổ Phong Hoa. Khi Tam trưởng Lao tới nơi, ông ta không khỏi biến sắc. Cổ Phong Hoa sầm mặt đứng một chỗ, còn bọn Trần Trường An thì sao? Bọn họ đang thảnh thơi ngồi trên ghế bọn họ ngồi thì đã đành, nhưng Cổ Phượng Giao ngươi là sao thế kia? Lao Tổ nhà mình đang đứng mà ngươi lại dám ngồi ư? Ngươi có còn biết phép tắc là gì không? Phượng Giao, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau đứng dậy! Tam trưởng lão lo lắng hô lên. Ngươi hô cái dám, nàng ngồi ở đâu không cần ngươi quan tâm, ngậm miệng. Cổ Phong Hoa quát một câu làm Tam trưởng lão sợ hoàng hồn, suýt thì bỏ nhà đi. Trốn chuyện gì thế này? Ông ta nói gì sai ư? Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Đây là phép tắc mà, không có phép tắc thì chẳng ra thể thống gì, chẳng phải đây là điều lão tổ ngài vẫn dặn dạy hay sao? Chuyện này, Tam trưởng lão ngơ ngác ra mặt nhưng không dám nói gì, đành ngoan ngộ ẩn đứng một góc. Ngươi đến đây thì tốt rồi, ngươi quen bọn họ, ngươi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đi, nghe thấy chưa? Cổ Phong Hoa nói xong, thấy Tam trưởng lão không trả lời, bèn nhìn Tam trưởng lão một cái. Tam trưởng lão nhìn Cổ Phong Hoa, gật đầu lia lịa. Ngươi gật cái rắm gì, ta đang hỏi ngươi đã nghe thấy chưa, ngươi cầm à? Ngươi lắc cái gì? Không, không phải ngài không cho nói hay sao? Ta... Cút, mau mau cút đi cho ta. Dạ. Tam trưởng lão như thể vừa chút được gánh nặng, ông ta gật đầu, bóng người lóe lên một cái, biến mất hoàn toàn trước mặt Cổ Phong Hoa. Một tên, hai tên. Tên nào tên nấy đều chẳng để người ta bất lo gì cả. Lúc này, Cổ Phong Hoa thực sự cảm thấy ra môn bất hạnh, quả nhiên là ra môn bất hạnh. Tiểu Cổ à, bớt giận đi, ngươi cũng đã cao tuổi rồi, lỡ tức quá ngủm cụ tỏi mất thì sao? Con cháu không nghe lời thì đánh chúng mấy trận là được, không cần phải khách sáo với ta, ngươi cứ đánh chết đi cho ta yên tâm, ta không có ý kiến gì hết, cứ đánh đi. Ngươi không có ý kiến? Mẹ kiếp, ngài có tư cách gì có ý kiến à? Bọn họ đều là người của Cổ gia, còn ngài là ai? Chương 403, rốt cuộc Trần Trường An là ai, rốt cuộc lão tổ nghĩ thế nào vậy nhỉ? Tại sao lại muốn Phượng Giao gả cho Trần Trường An? Rốt cuộc Trần Trường An là ai? Tại sao lão tổ lại ưu ái hắn như vậy? Không được, Phượng Giao là thiên tài thế hệ mới của Cổ gia chúng ta, không thể cứ thế mù mờ gả cho một người không rõ lai lịch như vậy được. Đúng vậy, cho dù Phượng Giao thật sự muốn gả cho hắn thì chúng ta cũng phải đi thử tài tiểu tử này xem rốt cuộc hắn có xứng với Phượng Giao của chúng ta hay không. Ở Cổ gia, Cổ Phượng Giao được muôn người yêu chiều, không chỉ vì nàng ta là thiên tài thế hệ mới mà quan trọng nhất là mặc dù Cổ gia có đông con cháu nhưng ở thế hệ của Cổ Phượng Giao thì chỉ có
Mình nàng ta là nữ hơn trăm vị ca ca há chẳng lại không nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay, hiện giờ biết Cổ Phượng Giao có hôn ước với một nam tử không rõ lai lịch, sao bọn họ có thể dễ dàng đồng ý như vậy được? Hơn trăm người kéo nhau tới biệt viện Trần Trường An đang ở, khí thế kinh người, cương quyết đòi cho Trần Trường An một bài học. Hai ngày nay Trần Trường An cực kỳ nhàn nhã, ngày ngày chẳng có việc gì làm, chỉ nằm dài trên ghế bên, lại có Cố Tiên Nhi luôn theo sát hầu hạ lúc rảnh. Rồi hắn lại tranh luận với đại hoàng mấy câu, tháng ngày hết sực tỏ ai mái trái lại, lúc chưa trở về Cổ gia thì ngày nào cô nàng Cổ Phượng Giao cũng dính lấy Trần Trường An và Cố Tiên Nhi, nhưng giờ nàng ta lại trốn biệt tâm, không dám ra gặp Trần Trường An. Ngươi đang làm gì vậy? Đám thanh niên của Cổ gia vừa bước vào biệt viện thì trông thấy Cố Tiên Nhi đang đút nho cho Trần Trường An, cảnh tượng ấy kích thích thần kinh của bọn họ. Người này đã có hôn ước với muội muội của mình rồi, vậy mà lại dám chẳng chờ mập mờ với nữ tử khác ngay tại Cổ gia, đúng là chẳng xem Cổ gia ra gì. Đương nhiên Trần Trường An biết những người vừa tới là ai, nhưng hắn rất không thích thái độ của bọn họ. Ngươi mù nên không thấy ta đang ăn hay sao mà còn phải hỏi ta đang làm gì? Trần Trường An đáp lại một câu mà chẳng bờ ư ồ nờ ngẩng đầu lên, thậm chí hắn còn há miệng ăn thêm một trái nho Cố Tiên Nhi đút cho ngươi. Ngươi thật to gan, ngươi có biết thân phận của mình hiện tại là gì không? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết tự trọng, nếu không bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đúng vậy, ngươi là vị hôn phu của Phượng Giao thì phải biết điều giữ khoảng cách với những nữ tử khác, ngươi nghĩ là Cổ gia ta dễ bắt nạt lắm sao? Hạng người như ngươi làm sao xứng với đại tiểu thư Cổ gia của bọn ta? Nghe đám đông chỉ trích mình như vậy, Trần Trường An chẳng buồn để tâm, bình thản đáp lại một câu, chuyện hôn nhân này là do lão tổ của Cổ gia các người sắp xếp, chỉ bằng các người tới nói chuyện với ông ta đi, nếu có thể hủy bỏ hôn ước thì ta xin cảm ơn thế nào. Nghe vậy, mọi người nghẹn lời, tới nói chuyện với lão tổ ư? Nói đùa gì vậy, đừng nói là hai hôm nay tâm trạng của lão tổ không được tốt, cho dù tâm trạng của lão tổ đang tốt thì bọn họ cũng không có gan làm vậy, không biết có thể gặp mặt lão tổ hay không, nhưng chắc chắn các trưởng bối sẽ cho bọn họ một trận như đòn làm phản rồi hay sao mà dám tới quấy rầy lão tổ. Chương 404, nếu ta ra tay, ngươi đừng tưởng rằng chuyện này là do lão tổ quyết định thì có thể yên tâm, kê cao gối mà ngủ, muốn làm gì thì làm đúng vậy, nếu lão tổ biết ngươi là loại người này, chắc chắn lão tổ sẽ không đồng ý Trần Trường An. Ngươi muốn tới Phượng Giao thì phải vượt qua ải của bọn a, trước đã qua ải của các ngươi. Các ngươi là ai? Chuẩn bác chia ẻn các ngươi là phụ thân của Cổ Phượng Giao. Ngươi nói hiệu nói vượng, bọn ta là ca ca của nàng đông như vậy mà tất cả đều là ca ca ư? Phụ thân nàng thật giỏi sinh ngươi. Ngươi thật vô tri. Bọn ta không phải ca ca ruột thịt, nhưng luận về vai vế thì bọn ta là cùng một thế hệ, ta là đường ca của nàng đấy thì sao? Bọn ta là biểu ca đấy thì sao? Lẽ nào bọn ta không có tư cách dạy cho ngươi một bài học chắc? Trần Trường An, bớt nói nhảm đi, ra đây đọ sức với bọn ta một phen, ta muốn xem rốt cuộc lao tổ ưng ý điểm nào ở ngươi. Chỉ là một tên hóa thần cảnh tầng thứ nhất thôi mà cũng dám ra bộ mình là ông lớn ở Cổ gia ta ư? Ra bộ mình là ông lớn? Trần Trường An cười mỉa nhìn những người này một cái, ông đây đúng là ông lớn đấy, lão tổ của các người còn phải gọi ta là ông lớn nhé. Tiên Nhi, ngươi ra chơi với bọn họ một chút đi, lâu rồi không động thủ với ai cũng nên rèn luyện một chút, đừng đánh ác quá là được, dù sao chúng ta cũng đang ở Cổ gia, đánh chết thì không hay. Đừng không chết là được, nghe Trần Trường An bảo vậy, Cố Tiên Nhi gật đầu đứng dậy đi về phía đám thanh niên của Cổ gia. Trần Trường An, ngươi có ý gì? Ngươi không tự ra tay mà lại bảo một nữ tử ra tay ư? Trần Trường An, ngươi xem thường bọn ta phải không? Ngươi nhìn cho kỹ đi, thực lực của bọn ta đều là... Trần Trường An đã nhìn rất kỹ rồi, những người này chỉ hơn Cổ Phượng Giao vài tuổi nhưng tu vi đều đã là hóa thần cảnh, thiên phú của bọn họ hơi kém hơn Cổ Phượng Giao một chút, nhờ hình nếu so với những người khác thì bọn họ vẫn là thiên tuyệt thua, sao bọn họ cũng là con cháu của Cổ gia, sao có thể yếu được? Chỉ có điều Cố Tiên Nhi cũng không hề kém cạnh, nàng ta cũng là hóa thần cảnh, để nàng ta ra tay là quá hợp lý rồi, nếu ta ra tay thì không khỏi ức hiếp các ngươi cứ thắng được nàng ta đã rồi. Hãng bản tiếp cứ thắng được nàng ta đã. Mặc dù bọn họ thấy khó chịu nhưng vẫn cho rằng muốn thẳng nữ tử trước mặt hẳn là không khó, ai trong số các ngươi đánh trước? Đừng nói là ta ức hiếp ngươi, ta đánh trước được ầm. Thử, để ta. Âm. Tiếp tục. Ẩm. Chương 405, không còn ai nữa à, không còn ai nữa à. Cố Tiên Nhi ra tay hết sức thẳng thừng, cũng rất mạnh mẽ. Trong số hơn 100 hậu bối trẻ tuổi của Cổ gia này, không có mấy ai có thể đánh với Cố Tiên Nhi lâu hơn một chiêu cuối cùng, hơn 100 người nằm dưới đất rên rỉ, ánh mắt nhìn về phía Cố Tiên Nhi đều thay đổi, nữ tử này là ai? Thế này thì mạnh quá rồi. Tu vi hóa thần cảnh tầng thứ 3 nhưng sức chiến đấu đã đạt tới hóa thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Trần Trường An và Đại Hoàng nhìn thấy thực lực của Cố Tiên Nhi đều gật đầu hài lòng. Chưa kể bọn họ còn nhìn ra là Cố Tiên Nhi vẫn còn nương tay, xem ra thất hương xích diễm quả cũng có chút tác dụng, sức chiến đấu của Tiên Nhi đã tăng lên nhiều, nhất là uy lực của võ kỹ của công pháp kèm theo đã mạnh lên. Thất hương xích diễm quả mà Trần Trường An đấu giá được ở đế đô của Hoàng Triều Phụng Thiên đã được Cố Tiên Nhi ăn hết lúc ấy, Cố Tiên Nhi không có biểu hiện gì khác lạ, hơn nữa nàng ta cũng chưa từng có cơ hội ra tay, hiện tại xem ra thứ quả đó rất hợp với Cố Tiên Nhi. Phương diện sức chiến đấu đã tăng gấp rơi, chỉ có điều dạo này tu vi tăng hơi chậm, đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tu vi của Cố Tiên Nhi đột phá lên hóa thần cảnh tầng thứ 3 nhưng mãi vẫn không thấy nàng ta đột phá thêm, điều này khiến Trần Trường An thấy hơi thắc mắc về mặt lý thuyết, năng lượng của tiên linh quả trong cơ thể của Cố Tiên Nhi vẫn còn chưa được hấp thụ hết, đáng lẽ ra sẽ không tăng chậm như vậy mới phải. Mặc dù Trần Trường An không biết Trần Vân Hiên đang làm gì nhưng với máu liều của hắn ta thì e là hiện tại tu vi đã vượt qua hóa thần cảnh tầng 4 rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Đám thanh niên của Cổ gia lấy làm khó hiểu, tại sao nữ tử này lại mạnh như vậy? Hơn nữa, tại sao một nữ tử mạnh như vậy lại cam lòng đi theo Trần Trường An? Đã vậy, trông còn có vẻ như chỉ là một thị nữ. Tên Trần Trường An này có tài đức gì? Là do ta mạnh ư? Ta lại nghĩ là do các người quá yếu, Cố Tiên Nhi thản nhiên nào ý hạ. Sao câu này lại khó nghe thế chứ? Bọn ta yếu ư? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Rõ ràng là ngươi mạnh quá bất hợp lý đấy chứ.
Thật là khó hiểu, không ngờ thực lực mà chúng ta vẫn lấy làm tự hào lại không đỡ nổi một đòn của nàng ta, đúng vợ trông nữ tử này trẻ hơn chúng ta, vậy mà.
Ừm. Trẻ hơn chúng ta.
Tu vi còn là.
Cố Tiên Nhi.
Ngươi là Cố Tiên Nhi.
Đột nhiên, bọn họ sực hiểu ra, nếu trẻ hơn bọn họ thì chắc chắn sẽ lọt được vào nhân bảng. Nữ tử, tu vi hóa thần cảnh tầng thứ 3, không phải Cố Tiên Nhi thì là ai?
Chương 406, cái gì khó nói, Cố Tiên Nhi 21 tuổi.
Đúng vậy, ta là Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi chưa từng nghĩ tới chuyện giấu giếm thân phận của mình, chẳng qua nàng ta không thích chủ động khoe khoang mà thôi, nàng ta đi theo bên cạnh Trần Trường An nên cần phải xử sự khiêm tốn, không thể giọng khách gắt giọng chủ ngươi là hạng ba nhân bảng, tại sao ngươi lại phải đi theo Trần Trường An?
Bởi vì ta là thị nữ của hắn, có vấn đề gì sao?
Thị nữ?
Ngươi là thị nữ của Trần Trường An?
Ngươi điên rồi ư?
Tại sao một nhân vật như ngươi lại có thể làm thị nữ của người khác chứ?
Không thể nào, không thể nào như vậy được.
Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Phản ứng của những người này giống y hệt Cổ Phượng Giao lúc trước, thật không hổ là người cùng một nhà, tất cả đều có bệnh. Cố Tiên Nhi không thèm để ý tới đám bại tướng này, quay trở lại bên cạnh Trần Trường An. Mọi người thấy Cố Tiên Nhi đứng bên cạnh Trần Trường An, người nào người nấy đều nổi giận, tại sao một nhân vật như vậy lại có thể làm thị nữ chứ?
Trần Trường An,
ngươi
gây nghiệp rồi,
liên minh phản Trần.
Đúng là mất mặt, một lũ mất mặt đã bị người ta đánh ra nông nỗi này rồi còn có mặt mũi tranh cãi ở một.
Lúc này, sắc mặt của gia chủ đương thời của Cổ gia khá khó, quả bị liệt bao thanh niên thế hệ trẻ của Cổ gia, tuy bọn họ còn ít tuổi, tu vi cũng không cao, nhưng dù sao đi nữa thì cũng lớn tuổi hơn, tu vi cao hơn Cố Tiên Nhi đúng không? Nhiều người như vậy luân phiên đánh một người mà lại đánh không lại người ta, ngay cả thị nữ của người ta còn không đánh lại được, vậy mà còn đòi khiêu khích chủ nhân, lại còn liên minh phản Trần, đúng là một lũ mặt dày gia chủ. Liệu có cần ta đi dẹp bọn họ không? Tam trưởng lão bất đắc dĩ phải hỏi. Không cần, cứ để bọn họ ầm đi, bọn họ đã an hưởng thái bình quá lâu rồi, cứ để cho bọn họ chịu thiệt thòi một chút, không cần phải để ý đến bọn họ. A Tin là Trần Trường An sẽ tự biết chừng mực. Gia chủ Cổ gia lạnh nhạt đáp khụ khụ, chuyện đó thì khó nói lắm ồ.
Cái gì khó nói?
Thôi, ta chẳng muốn để ý tới bọn họ. Liên minh phản Trần xuất hiện ở Cổ gia khiến không ít người cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này là do đám thanh niên cố tình gây sự, chuyện do lão tổ sắp xếp, bọn họ thích phản đối là phản đối được hay sao?
Phượng Giao, gia nhập với bọn huynh đi, bọn huynh biết muội cũng không muốn gả cho Trần Trường An đúng không?
Gia nhập liên minh phản Trần của bọn huynh, đuổi Trần Trường An đi, giành lại Cố Tiên Nhi, muội thấy sao?
Mục tiêu đầu tiên mà liên minh phản Trần nhắm tới là Cổ Phượng Giao, chỉ cần Cổ Phượng Giao gia nhập liên minh thì lực lượng của bọn họ sẽ càng vững mạnh hơn. Lúc này, ánh mắt Cổ Phượng Giao nhìn các ca ca ngập tràn nghi hoặc, bọn họ làm sao vậy?
Chương 407, muội chưa từng nói là mình không muốn gả cho Trần Trường An, mà với lại các huynh nói muốn giành lại Cố Tiên Nhi là sao?
Cổ Phượng Giao thắc mắc, muội
muốn gả cho tên vô liêm sỉ đó ư?
Trong quãng thời gian đồng hành, muội không nhìn ra là Trần Trường An bắt ép Cố Tiên Nhi trở thành thị nữ của hắn à?
Người đáng ghét như vậy chắc chắn không phải là một phu quân tốt. Phượng Giao, muội đừng bị ngoại hình của hắn lừa dối, lòng người khó dò lắm. Cố Tiên Nhi là hạng ba nhân bảng, sao một nhân vật như vậy lại làm thị nữ cho người khác được? Muội không nghĩ tới chuyện này ư?
Nếu vậy thì người khác sẽ nói về muội như thế nào đây?
Ngay cả một thị nữ mà muội cũng không bằng Phượng Giao, muội gia nhập với bọn ta, thảo phạt Trần Trường An, trả lại công bằng cho thiên hạ đi.
Hả?
Trả lại công bằng cho thiên hạ?
Tại sao chuyện càng ngày càng xé ra to thế này?
Thấy các ca ca ngập tràn căm phẫn như vậy, Cổ Phượng Giao chợt nhớ lại bản thân trước kia, hóa ra trước đây mình cũng ngốc như vậy à?
Các huynh có thể nghe ta nói một lời được không?
Cổ Phượng Giao bất đắc dĩ phải hỏi.
Phượng Giao có gì muốn nói?
Muội cứ nói đi, muội yên tâm, nhất định các huynh sẽ đứng về phía muội. Đúng vậy, các huynh chính là hậu thuẫn kiên cố của muội. Phượng Giao đừng sợ, cứ yên tâm, mạnh dạn nói đi thôi.
Thấy thái độ của các huynh như vậy, Cổ Phượng Giao thở dài bất đắc dĩ, lúc trước nàng ta ngốc như vậy chắc chắn là do bị lây nhiễm từ bọn họ.
Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, tất cả là tại bọn họ. Thứ nhất, chuyện đính hôn là do lão tổ quyết định, các huynh không có quyền thay đổi, chuyện này thì chắc là các huynh thừa hiểu. Thứ hai, Cố Tiên Nhi muốn làm gì, phải làm gì, đây là chuyện của nàng ấy, các huynh không có quyền quyết định thay cho người ta. Cuối cùng, với thực lực của Trần Trường An, dù các huynh có hợp sức lại với nhau cũng không đánh lại được đâu, thậm chí các huynh vốn còn chẳng có tư cách đánh với hắn. Nghe Cổ Phượng Giao nói vậy, mọi người sững sờ, thậm chí không có tư cách ư?
Nói vậy thì quá đáng quá thì phải.
Thật ngông cuồng.
Phượng Giao, sao muội lại tân bốc người khác, dập tắt vai phong của người nhà như vậy?
Hai ý đầu tiên thì bọn huynh tạm thời coi như muội nói đúng, nhưng tu vi của Trần Trường An chỉ mới tới hóa thần cảnh tầng thứ nhất, chỉ mới là tầng thứ nhất thôi, thậm chí hắn không dám ra tay mà phải bảo Cố Tiên Nhi ra tay, vậy mà bọn huynh lại không có tư cách ư?
Phượng Giao, muội nói vậy là bọn huynh giận đớ đúng vậy, muội xem thường bọn huynh quá gì ôi, vô tri thích thật đấy.
Các huynh biết Tiêu Giao Phong Đế chứ?
Tiêu Giao Phong Đế à, có nghe sơ qua, sao vậy?
Người này từng đánh với Trần Trường An một trận ổ.
Chương 408, tiền bối Dạ Lưu Vân, Trần Trường An từng đánh với Tiêu Giao Phong Đế ư?
Sao có thể có chuyện này được?
Phượng Giao, chuyện muội kể thật là kỳ quặc, tại sao Tiêu Giao Phong Đế lại đánh với Trần Trường An chứ?
Đúng vậy, hai người này liên quan gì với nhau chứ?
Muội đừng lừa bọn huynh thông minh lắm đấy, muội không lừa các huynh. Chuyện này Tam trưởng lão cũng biết, Tiêu Giao Phong Đế tung một trường dốc hết toàn lực nhưng Trần Trường An đã đỡ được chỉ dựa vào nhục thân, hơn nữa còn không mất một cọng tóc nào. Các huynh nghĩ thực lực của mình mạnh hơn Tiêu Giao Phong Đế ư?
Liên minh phản Trần à?
Tốt hơn hết là các huynh nên cố gắng tu luyện đi, các huynh không động vào Trần Trường An được đâu. Cổ Phượng Giao cảm thấy khá là bất đắc dĩ, lão tổ còn phải gọi người ta là ông lớn, vậy mà các huynh còn dám chống lại hắn ư?
Chẳng qua Trần Trường An không thèm chấp các huynh đó thôi, nếu không, các huynh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Lời Cổ Phượng Giao nói khiến cả bọn trố mắt lên người, thật khác thường, thật vô lý. Cổ Phượng Giao có biết mình đang nói gì không? cho dù Tiêu Dao Phong đế không phải là đại đế đỉnh phong nhưng cũng đã lên tới đại đế cảnh những mấy ngàn năm, vậy mà lại không phá nổi lớp phòng ngự của Trần Trường An ư? Thế nhưng Cổ Phượng Giao đã nói rất rõ rồi, chuyện này Tam trưởng lão cũng tận mắt chứng kiến, chuyện này chẳng lẽ là thật ư? Trần Trường An mạnh như vậy thật ư? Vô lý quá nhỉ. Vậy chúng ta có còn chống lại hắn nữa không? Chống cái dám gì nữa, không chống nữa đi, vậy há chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao? Cứ việc cười đi, dù sao cũng toàn là người nhà, chẳng sao cả. Mặc dù trong lòng bọn họ không hề muốn tin nhưng bọn họ cũng hiểu rằng Cổ Phượng Giao sẽ không đem chuyện này ra nói đùa. Nếu như Trần Trường An thực sự mạnh như vậy mà bọn họ còn gây sự thì chẳng phải là tự rước rắc rối cho bản thân hay sao? Liên minh phản Trần chỉ mới thành lập được vài ngày đã sụp đổ, giải tán toàn bộ từ đầu tới cuối. Trần Trường An chẳng hề nói gì, chỉ yên lặng chờ thai chủ nhận thai châu còn chưa về thì đã có một vị khách khác tới Cổ gia, người của Dạ gia tới ư? Dạ gia là một trong ba gia tộc lớn, địa vị ngang bằng với Cổ gia, cũng có một vị lao tổ cảnh giới đại đế đỉnh phong tọa trấn. Tuy đều là tam đại gia tộc nhưng quan hệ giữa Dạ gia và Cổ gia lại không mấy thân thiết, bình thường không hề qua lại với nhau. Hiện thời người của Dạ gia đích thân tìm tới tận cửa khiến người của Cổ gia không khỏi thắc mắc. Tiền bối Dạ Lưu Vân, gia chủ của Cổ gia không ngờ rằng người tới lại là Dạ Lưu. Tuy Dạ Lưu Vân không phải là lao tổ đại đế đỉnh phong của Dạ gia nhưng tu vi cũng đã lên tới đại đế cảnh, thực lực rất mạnh. Chẳng hay tiền bối Dạ Lưu Vân tới Cổ gia ta có chuyện gì? Gia chủ Cổ gia thắc mắc hỏi. Dạ Lưu Vân mỉm cười không nói nhiều lời dư thừa, đi thẳng luôn vào vấn đề. Vị này chính là vấn bối của Dạ gia ta, Dạ Bác Minh. Lần này ta dẫn hắn ta tới đây chỉ có một mục đích duy nhất là muốn đính hôn với Cổ Phượng Giao. Nhà các ông, chẳng hay ý gia chủ Cổ gia thế nào? Chương 409, đính hôn. Chuyện này, giữa Dạ gia và Cổ gia chưa từng có chuyện như vậy, tại sao đông nhiên Dạ gia lại muốn thông gia với Cổ gia? Hơn nữa còn chọn Cổ Phượng Giao. Nếu là trước đây thì có khi Cổ gia sẽ cân nhắc chuyện này nhưng hiện tại, Cổ Phượng Giao đã có vị hôn phu, hơn nữa còn là do lão tổ đích thân chọn, chuyện này không thể thay đổi được. Lần này Dạ Lưu Vân dẫn Dạ Bắc Minh tới thông gia với Cổ gia là chuyện đã được quyết định sau khi Dạ gia suy tính kỹ càng. Vốn bọn họ cho rằng hai nhà đều là tam đại gia tộc, hơn nữa Dạ Bắc Minh và Cổ Phượng Giao lại đều nằm trên nhân bảng thì chuyện này sẽ không thành vấn đề. Nhưng nhìn thấy biểu cảm lúc này của gia chủ Cổ gia, Dạ Lưu Vân không khỏi nhướng mày. Ông ta có ý gì vậy? Không đồng ý ư? Chẳng lẽ Cổ gia xem thường Dạ gia, hay là xem thường Dạ Bắc Minh? Bất kể lý do là gì cũng đều khiến Dạ Lưu Vân cực kỳ khó chịu. Lúc này Dạ Bắc Minh cũng nhíu mày. Hẳn ta không phản đối chuyện hôn sự này, tuy chưa từng gặp Cổ Phượng Giao nhưng cũng đã ít nhiều nghe nói, nhưng hôm nay xem ra sự việc không được thuận lợi rồi cụ tổ. Chuyện này, Dạ Bác Minh muốn nói gì đó nhưng Dạ Lưu Vân ra hiệu bằng mắt ngăn hắn ta lại. Cổ gia chủ, ông không đồng ý à? Dạ Lưu Vân cau mày hỏi. Thật sự là tiền bối tới chậm mất rồi, một đợi được tình yêu hai trở về thời niên thiếu của kiếm tiên ba xịp bạn trai xuống âm phủ bốn trò chơi con ma. Hiện tại Phượng Giao đã có vị hôn phu rồi gì cơ? Đã có vị hôn phu, sao có thể như vậy được? Lời gia chủ Cổ gia nói khiến Dạ Lưu Vân biến sắc. Cổ Phượng Giao đính hôn, tại sao chuyện lớn như vậy mà ông ta chưa từng nghe nói? Nàng ta định chuyện hôn sự với ai? Chuyện hôn sự này được quyết định khi nào? Về lý mà nói, Cổ Phượng Giao là thiên tài trẻ tuổi của Cổ gia, nếu nàng ta đính hôn thì sao có thể không nghe chút phong thanh nào chứ? Nhưng xem thái độ của gia chủ Cổ gia thì dường như cũng không phải là ông ta nói dối, chẳng lẽ là với Niếp gia? Trong lòng Dạ Lưu Vân, nếu như Cổ Phượng Giao đính hôn thì chắc chắn sẽ đính hôn với người thuộc tam đại gia tộc, không phải Dạ gia thì đương nhiên là Niếp gia. Chương 410, rắn mất đầu, chẳng lẽ là đính hôn với Niếp Hạo Thiên? Niếp gia đã nhanh chân đến trước rồi sao? Tiền bối, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, hai nhà chúng ta không hề thân thiết, Dạ Bắc Minh cũng chưa từng gặp Phượng Giao. Tại sao đột nhiên tiền bối lại đề nghị thông gia? Gia chủ Cổ gia tò mò hỏi. Dạ Lưu Vân nhìn gia chủ Cổ gia bằng ánh mắt khó hiểu, lẽ nào ngươi không hiểu ư? Nếu vậy thì sao ngươi còn thông gia với gia tộc khác? Chẳng lẽ hai đứa trẻ đó lại tâm đầu ý hợp với nhau? Vậy thì ta sẽ nói thẳng ra, vậy hiện tại, nhân bảng xuất hiện, cũng giống như tình huống khi ba bảng thiên địa nhân lần trước xuất hiện vậy, chắc là Cổ gia các ngươi vẫn còn nhớ năm đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Hiện giờ, trên nhân bảng xuất hiện ba người không rõ lai lịch chiếm cứ top 3 của bảng, bọn họ đều là người có khí vận lớn, muốn giết họ không phải là chuyện dễ, cho nên chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, một là giữ gìn mối quan hệ với bọn họ, hoặc là lôi kéo bọn họ gia nhập với chúng ta, hai là bằng mọi giá tiêu diệt bọn họ từ trong trứng nước. Nhưng nếu thất bại thì sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ tương lai, tới khi bọn họ trưởng thành bọn họ sẽ ra tay với chúng ta, cho nên ta cho rằng chúng ta cần phải bắt tay với nhau. Lẽ nào Cổ gia các ngươi không có dự định này sao? Dạ Lưu Vân cao mày hỏi. Lúc này gia chủ Cổ gia mới biết hóa ra Dạ gia có ý đồ như vợ ý thủ thực. Cổ gia vẫn chưa nghĩ tới chuyện này, dù sao thì từ xưa tới nay Cổ gia cũng chưa từng nghĩ tới chuyện động vào mấy người đó. Còn về phần lần trước ba bảng thiên địa nhân xuất hiện đã xảy ra chuyện gì thì đương nhiên Cổ gia biết rõ, toàn bộ các thế lực cấp cao đều bị xuống dốc và thay thế tam đại gia tộc đương thời là Cổ gia, Dạ gia và Niếp gia đều chỉ mới từ từ quật khởi. Sau này bởi vì những thế lực do các thiên tài quật khởi từ ba bảng thiên địa nhân gây dựng nên cuối cùng đều chung một kết cục quật khởi rất nhanh, lùi bại cũng rất nhanh, bởi vì thực lực của những thiên tài này quá mạnh, tiến bộ quá nhanh, không đợi thế lực mà bọn họ xây dựng kịp ổn định thì bọn họ đã phi thăng thượng giới rồi. Rắn mất đầu, đương nhiên là chia năm xẻ bảy. Nhưng các thế lực bị xé nhỏ ra cũng đều hết sức lớn mạnh, hiện tại vẫn chiếm nửa giang sơn ở Thái Huyền giới. Dạ tiền bối lo rằng cuối cùng Dạ gia sẽ bị thế chỗ ư? Theo những gì ta quan sát được thì nếu muốn bình an vượt qua giai đoạn loạn lạc này thì biện pháp tốt nhất chính là an phận thủ thường. Nếu vậy, cho dù có không còn là tam đại gia tộc nữa thì đã sao? Đứng hạng 4, hạng 5 cũng được mà, ngài nói có phải không? Gia chủ Cổ gia vừa cười vừa nói về chuyện ba bảng thiên địa nhân. Đương nhiên Cổ gia cũng đã tiến hành bàn bạc một phen, chuyện nhập cục là không thể tránh khỏi, nhưng phá cục thế nào mới là quan trọng. Một đợi được tình yêu hai trở về thời niên thiếu của kiếm tiên ba xịp bạn trai xuống âm phủ bốn trò chơi con ma. Ở thời buổi loạn lạc không ai có thể chỉ lo bo bo giữ thân, gắng sức giữ an ổn, không tranh không đoạt, không trêu chọc, không gây thù hẳn,
áp dụng đường lối trung dung, nhưng lời này của gia chủ Cổ gia nghe vào tai Dạ Lưu Vân lại chẳng khác nào giam chó, quả là hành vi bạc nhược, nếu như tam đại gia tộc mà làm như vậy, chuyện này bị đồn đi thì làm gì còn mặt mũi nào nữa.